Bạch hòa thượng, con có đi đến một thiền đường kia để tham dự, thấy vị sư dẫn chúng tu như sau. Trong giờ tham đều mặc áo tràng. Sư hỏi chỉ định: niệm Phật là ai? Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Đi hương thật chậm, hai tay để trước ngực. Chúng đi trước, sư đi sau. Trong thiền đường có giờ học về giáo môn. Vậy có tu đúng pháp môn không? Kính xin hòa thượng khai thị.
Những gì bà nói là không phải tổ sư thiền. Tổ sư thiền chỉ có kháng thoại đầu và tham thoại đầu, là dùng cái không biết để tu và không có nghi thức gì cả.
Bạch hòa thượng, khi con nhìn vào chỗ đen tối thì lại có cái tâm biết. Vậy cách kháng như thế nào mới đúng?
Tôi chẳng bảo nhất định phải nhìn chỗ đen tối. Nói cái đen tối là bất đắc dĩ, do không biết nhìn chỗ nào, vì nó chẳng có chỗ. Chỗ không biết là chỗ chưa có ý niệm nổi lên. Hễ có ý niệm rồi mới có cái biết. Ý niệm là năng biết, có năng biết phải có sở biết. Bây giờ không biết thì không có sở, không có năng biết, sở biết là không có ý niệm. Nhưng vì mọi người không hiểu, không có chỗ để nhìn, nên tôi mới phương tiện nói nhắm mắt nhìn chỗ đen tối. Chỉ là tạm thời nhìn chỗ đen tối, khi nào nhìn được rồi thì không cần nhìn chỗ đen tối nữa.
Bạch hòa thượng, có phải cái tâm không biết đó ở ngay chỗ nhìn, chứ chẳng phải là mình nhìn vào chỗ không biết?
Không phải vậy. Tâm biết và tâm không biết đều là một tâm, nhưng tâm này chẳng hình thể số lượng. Dùng cái biết của bộ não tiếp xúc chẳng được, kiến văn giác kỳ cũng tiếp xúc nó không được. Thế thì làm sao diễn tả? Chỉ có thể tạm thời nói là không biết thôi.
Bạch hòa thượng, về việc công phu tham thoại đầu, có cần vận dụng bộ não của mình để tham không? Và có phải bộ não của mình là chánh?
Vận dụng cái không biết của bộ não chứ chẳng phải vận dụng cái biết của bộ não. Bộ não có hai mặt, một mặt biết và một mặt không biết. Nếu vận dụng cái biết của bộ não để thực hành là Như Lai thiền, cũng như thiền quán của tông Thiên Thai, thiền thủ, tam luận, duy thức, vân vân. Còn tổ sư thiền là vận dụng cái không biết của bộ não để chấm dứt tất cả biết của bộ não. Sau cùng chỉ có cái không biết gọi là nghi tình. Khi nghi tình bùng nổ là giờ phút kiến tánh. Cái không biết của bộ não cũng tan rã. Ngay lúc đó, cái biết và không biết của bộ não sạch hết. Cái biết của tự tánh tự hiện khắp không gian thời gian, gọi là chánh biến tri. Tất cả đều biết, chẳng còn cái nào không biết nữa, chẳng còn cái gì để nghi nữa, gọi là đoạn dứt nghi căn. Không những gốc nghi hết, mạng căn cũng hết. Nếu còn một chút gì không biết, tức gốc nghi chưa hết. Mạng căn hết, tức ra khỏi sanh tử luân hồi. Bạch hòa thượng, con nghe hòa thượng nói Như Lai thiền là dùng cái biết để tu, biết để trở về một chỗ niệm chưa sanh. Còn tổ sư thiền là dùng cái không biết để tu. Nhưng con có điều thắc mắc. Nếu còn cái thân ngũ quẩn này mà nói là không biết, thì vẫn còn cái biết để biết cái không biết. Vậy có gì sai khác với Như Lai thiền không? Như Lai thiền là thiền giáo môn, gồm Samatha, Tamade và Thiền Na. Trong kinh Viên Giác, do ba thứ trên đảo qua đảo lại thành 25 thứ. Tổ sư thiền là pháp thiền trực tiếp, ở ngoài giáo môn kinh điển, bất lập văn tự, không nhờ văn tự lời nói, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Nói đến tâm là diệu tâm. Tâm này chẳng hình thể số lượng, dùng kiến văn giác tri tiếp xúc không được, nên dùng lời nói diễn tả không được. Những gì không có hình thể mà có số lượng thì bộ óc nhận biết được. Vì cái biết của bộ não có giới hạn, nên phàm là bộ não nhận biết được đều không phải thực tế. Bát Nhã Tâm Kinh nói là vô nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, vì nó không có thật. Chẳng những lục căn, lục trần, lục thức không thật, luôn cả tứ diệu đế, hổ tạp diệt đạo đều dùng chữ vô để quét. Cho đến thập dị nhân duyên, đại thừa Bồ Tát, trí huệ của Bồ Tát cũng quét. Ai ai đều nói tu hành phát trí huệ, tại sao trong kinh lại nói vô trí diệt vô đắc? Vì trí huệ đó đã sẵn, chẳng phải do học mới biết. Nếu do học được thì chẳng phải cái bổn lai sẵn có. Như ở trên tôi dùng cảm giác của lớp da để thí dụ. Cảm giác của lớp da là biết, cái biết đó khắp không gian thời gian của cơ thể, đụng chỗ nào cũng biết, một người chạm vào cũng biết, 10 người đồng thời chạm vào cũng biết đau, ngứa, lạnh, nóng, trơn, rít. Vậy lúc không có đụng, không có đau ngứa, cảm giác của lớp da có biết không? Dạ biết. Kinh Lăng Nghiêm nói đó là biết cái không biết. Cái biết đó sẵn sàng phải không? Dạ phải. Vậy cái biết đó cho học mới biết hay là không học cũng tự biết? Dạ không học cũng sẵn sàng. Thế thì tại sao ông chấp vào cái học rồi mới biết? Lớp da thuộc cơ thể của mình là sờ thấy được, chẳng cần học cũng đã biết, huống là Phật tánh. Là hơn sự biết của lớp da, là cái sẵn sàng bổn lai. Này mình tham thiền là muốn phát hiện cái sẵn sàng bổn lai, chẳng phải do học đó. Bây giờ ông hiểu chưa? Bạch Hòa Thượng, con đã hiểu nhưng vẫn còn thắc mắc. Nếu không học là không tham khảo kinh điển thì làm sao nhận được chỗ đó? Thì đã nhận được rồi, phải thực hành thôi. Bạch Hòa Thượng, vậy là lúc ban đầu vẫn phải dĩ quyển độ chân chứ, phải tham khảo kinh điển cho sâu rộng rồi mới nhận được chỗ đó chứ. Hôm qua tôi có nhắc đến đứa bé 3 tuổi trong chuyến đi Canada. Bé có biết gì đâu, nó vẫn tham thiền được mà, đâu cần phải tham khảo kinh điển. Bạch Hòa Thượng, có phải ngày nay Hòa Thượng giải pháp tham thoại đầu là vì lúc trước Hòa Thượng không tham khảo kinh điển? Tại ông chấp thật cái biết của bộ não. Nay tôi nói cho biết, nếu ông muốn tham tổ sư thiền thì phải đem tất cả những gì biết được của bộ não, cho đến những gì khi xưa học được, ngộ được, quăng xuống biển hết, trở lại thành một người khờ ngốc, không biết gì cả, mới có thể tương ưng với tổ sư thiền. Nếu cứ nhớ cái hiểu biết của bộ não hồi xưa, hay là mấy cái ngộ được cho là cao siêu đó, thì là chướng ngại, chẳng phải tham tổ sư thiền. Dù có tham cũng không thể kiến tánh. Bạch Hòa Thượng, nếu không có dụng thì lấy gì làm thể? Tôi đã thí dụ về sự cảm giác của lớp da mà ông nói là đã biết rồi, đó có phải thể dụng đồng thời không? Bạch Hòa Thượng, nếu đã thể dụng đồng thời thì tại sao còn phân chia tổ sư thiền và Như Lai thiền? Cái gì đó là người ngu si muốn cứu giúp người ngu si, do người bệnh chấp nặng quá, như cảm giác của lớp da, thể cũng sẵn sàng, dụng cũng sẵn sàng, làm sao chia ra thể dụng? Bạch Hòa Thượng, vậy tham cứu kinh điển cũng đâu có trái với tổ sư thiền. Làm sao không trái? Cũng như ông dùng kinh điển để so sánh đã là trái rồi. Bạch Hòa Thượng, nếu con trái thì Hòa Thượng cũng trái. Phải, do ông trái nên tôi phải trái, vì cái này giải thích không được. Nếu tôi không trái thì làm sao giải thích cho ông biết? Trong kinh Đại Niết Bàn, Maha Kajip hỏi Phật về Thế Lưu Bố Tưởng và Trước Tưởng. Như ông là ở nơi Thế Lưu Bố Tưởng sanh ra Trước Tưởng, còn tôi giải đáp mặc dù không dùng Thế Lưu Bố Tưởng nhưng không sanh ra Trước Tưởng. Bạch Hòa Thượng, thế thì tham cứu kinh điển cũng vậy, nếu không sanh ra Trước Tưởng. Tại sao muốn tham cứu? Mục đích tham cứu là gì? Bạch Hòa Thượng, là vì vô lượng kiếp do mê lầm. Không phải. Sự tham cứu là muốn biết cách thực hành để giải thoát tất cả khổ, đạt đến tự do tự tại. Bây giờ đã biết, đã thực hành rồi, ví như muốn đi đến Sài Gòn, lúc chưa biết đường đi thì phải hỏi, phải tham khảo sách vở để hướng dẫn đường đi. Đã biết rồi thì cứ đi sẽ đến, đâu cần cầm bản đồ, cầm sách chỉ đường xem mãi để làm gì, phải vậy không? Bạch Hòa Thượng, người kiến tánh có phải là thánh nhân không?
Người kiến tánh rồi mới biết là không có thánh, kiến tánh thành Phật rồi mới biết chẳng có Phật để thành.
Tôi ví dụ cho ông biết, thủ đô của Việt Nam là Hà Nội, chúng ta chưa đi qua lần nào, nay muốn đi là phải có kế hoạch, hoặc mua vé máy bay, hoặc đi tàu hỏa, xe khách, vân vân. Bây giờ không đi mà cứ hỏi, không biết Hà Nội như thế nào, đường phố ra sao. Mặc dù nghiên cứu nhiều bài viết về Hà Nội đến thuộc lòng, rốt cuộc chẳng phải đích thân đi đến. Khi nào tự mình đi đến rồi, cái biết đó mới rõ ràng chân thật.
Bạch Hòa Thượng, trong thời gian qua con có nhập thất tại chùa Tam Bảo khoảng 2 tháng. Trong quá trình tu, lúc đầu con có tiếng, nhưng sau một cơn bệnh tự điều trị mà không được giảm, tự nhiên công phu bị lưu sụp và tâm con không được yên ổn. Con có quay về Sài Gòn, sau khi trao đổi với huynh đệ, dù tâm vẫn chưa được yên nhưng an ổn hơn. Vậy kính xin Hòa Thượng từ bi giải đáp.
Ông nói nhập thất là nghĩa lý gì? Giữ thiền thất gọi là nhập thất hay tự nhốt mình ở trong phòng?
Bạch Hòa Thượng, ở Tam Bảo có 2 cách tu. Một là cách thông thường với đại chúng. Ngoài ra, thầy trụ trì có cất một cái thất ở vườn nhãn, có chiều dài 4 x 6 mét, cũng có thể đi kinh hành được. Có 2 huynh đệ ở đó trước, nên con về ở chung với 2 vị đó. Chúng con áp dụng cách ăn ngọ, có thể do không hạp nên trong vòng 2 tháng đó con bị bệnh đường ruột, sau đó bị bệnh phù. Con tự điều trị giảm được 1 phần, nhưng về an ổn nơi tâm để tiếp tục công phu thì nó không tinh tấn.
Tôi đã thường nói, thiền tông là bất phá trùng quan, bất bế quan, là sau khi ngộ mới nhập thất. Lúc tu hành là không được nhập thất, có hại chứ không có ích. Nay nhiều người nhập thất để tu lại hiểu sai về thập ngư đồ, ấy là nghịch với tông chỉ của thiền tông.
Bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng đã khai thị nhiều lần rằng Phật tử phải tin chắc vào nhân quả, chẳng thể do cầu mà được. Vậy phương pháp tịnh độ của nhà Phật cầu sanh tịnh độ cũng không đúng, phải không?
Đó là phương tiện bất đắc dĩ của Phật. Nhà Nho nói, giữa 2 thứ có hại thì lựa thứ hại ít hơn, 2 thứ có lợi thì lựa thứ lợi nhiều hơn. Tánh ham cầu của con người không thể sửa lại được, hễ bỏ thì họ chẳng thể giải thoát. Cho nên bất đắc dĩ bảo họ bỏ hết danh lợi thế gian, chỉ cầu sanh cõi cực lạc. Nhưng chẳng phải chỉ cầu cho bản thân mình, mà phải cầu cho tất cả chúng sanh, trong đó đã là phá ngã chấp rồi. Người tu tịnh độ mỗi ngày phải phát đại nguyện, cầu cho tất cả chúng sanh đều vãng sanh cực lạc. Đã phát đại nguyện thì phải bình đẳng với tất cả chúng sanh, cho đến con muỗi, con kiến. Cho nên những người tu tịnh độ còn ăn thịt chúng sanh là không bao giờ được vãng sanh. Ví như có người nói là do bệnh nặng phải dùng con gà chiên thuốc, nếu không thì phải chết. Tôi nói, nếu tin nhân quả thì chấp nhận cái chết thôi, bây giờ lại đi giết hại chúng sanh khác để tạo thêm ác nhân, để sau này phải trả nợ mạng. Lại nữa, trong cái cầu của đại nguyện là có sự tu hành. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục. Con mắt phải không phân biệt xấu, đẹp, tai không phân biệt khen, chê, mũi không phân biệt thơm, thúi, lưỡi không phân biệt ngọt, đắng. Tịnh niệm tương tục, tịnh là trong sạch, tâm niệm trong sạch và kéo dài mãi cho đến khi được vãng sanh. Nay nhiều người tu tịnh độ đâu có thực hành theo 8 chữ này. Nếu được tịnh niệm tương tục thì sự cầu đó chỉ là lúc ban đầu, đã thực hành sâu rồi chỉ còn lại 8 chữ đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục mà thôi. Thật ra 8 chữ đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương tục là Ngài Đại Thế Chí dạy cho người cách thực hành tu tịnh độ.
Nhưng tôi đã từng gặp nhiều người tự nói là tu pháp tịnh độ và những vị pháp sư dạy về tịnh độ, thì đối với tám chữ này hoàn toàn không dính dáng, không để ý. Lại nữa, mọi người đều biết về Ấn Quang Đại Sư, tổ thứ 13 của tông tịnh độ ở Trung Quốc. Ngài có một tác phẩm Ấn Quang Văn Sao, cũng có người tóm tắt lại tinh hoa của tác phẩm đó gọi là Ấn Quang Văn Sao Tinh Hoa Lực. Trong đó hướng dẫn cách tu tông chỉ của tịnh độ về tính, nguyện, hành. Có ba thứ tính, hai thứ nguyện và hai thứ hành. Đường lối thực hành rất tỉ mỉ. Do người tu tịnh độ không thực hành đúng theo đường lối, lại cho tụng kinh gõ mõ là tu, ăn chay niệm Phật là tịnh độ. Thật ra tụng kinh thuộc về giáo môn chứ chẳng phải tịnh độ, và ăn chay niệm Phật chưa phải là tịnh độ. Phải đi đúng theo tông chỉ tính, nguyện, hành. Ai ai cũng nói là mình tu tịnh độ, ở chùa tịnh độ, sự thật thì không biết tịnh độ làm sao được giảng sanh. Đức Phật nói là thật đáng thương xót.
Bạch Hòa Thượng, kinh Lăng Nghiêm có câu: thuần tưởng thì đi lên, thuần tình thì đọa xuống. Nếu tu pháp môn tịnh độ đến mức của nó rồi, có phải là thuần tưởng không?
Đâu có thuần tưởng, vì đã niệm trong sạch thì không có tưởng nữa rồi. Hễ còn tưởng thì không phải tịnh niệm. Thuần tưởng là suy nghĩ, là vọng tưởng, như buồn, vui, yêu, ghét, tham, sân, si, sát, đạo, dâm, vân vân. Bất cứ suy nghĩ cái gì đều không phải là tịnh niệm. Còn thuần tưởng của phàm phu sở dĩ được sanh cõi trời là do nhân quả, nhưng không được giải thoát.
Bạch Hòa Thượng, trong kinh Lăng Nghiêm nói: con người lúc lâm chung, khi thuần tưởng thì được sanh lên, khi sanh lên mang hai nghiệp phước và trí, tùy niệm tưởng nhớ mười phương Như Lai, tùy ý liền được sanh. Vậy là thế nào?
Tịnh độ nói lâm chung mười niệm thì được đới nghiệp giảng sanh. Tôi cũng có giảng: nếu thực hành đúng theo tông chỉ của tịnh độ, phát đại nguyện và thực hành đúng theo đại nguyện của mình phát, thì chỉ một niệm cũng được giảng sanh. Nếu chỉ phát nguyện, miệng nói tâm nghĩ mà không thực hành, tức là nguyện suông, nguyện giả, lúc lâm chung dù ngàn niệm, muôn niệm cũng đâu thể giảng sanh, hoặc chỉ được sanh cõi trời mà thôi.
Bạch Hòa Thượng, trong lúc đọc thần chú, có phải là tịnh niệm không? Còn có ngã không?
Đọc thần chú thuộc mật tông. Nếu đọc thần chú để đè nén vọng tưởng thì điều đó nguy hiểm lắm. Mặc dù đọc đến có thần thông cũng là nguy hiểm. Theo tôi biết, có người dùng lục tự di đà niệm mãi, như đá đè cỏ, cũng đè nén được vọng tưởng, lâu ngày rồi cũng phát được thần thông. Nhưng vì không phá ngã chấp, tham sân si còn nguyên, nhất là lòng tham. Theo kiến thức vật lý, một vật bị đè mạnh chừng nào thì phản lực mạnh chừng nấy. Lúc tu đến mức cao, tâm lực mạnh, vọng tưởng cũng mạnh. Khi tham vọng kiềm chế không được, sẽ xảy ra ba tình trạng: có người ói máu chết liền, hoặc bị phát điên, hoặc bị phá giới, nên rất nguy hiểm. Thái Hư Đại Sư là một vị pháp sư danh tiếng ở Trung Quốc, đồ chúng rất đông. Ngài cho ba người học trò sang Tây Tạng học mật tông. Sau khi học mấy năm có thần thông rồi trở về Thượng Hải. Do hiện được thần thông nên khiến đông đảo Phật tử rất mê say. Thượng Hải rất nhiều Phật tử giàu sang vì không kềm nổi lòng tham, cuối cùng các vị bị phá giới và chết vì thần thông.
Bạch Hòa Thượng, khi Phật tử cúng dường tiền cho con đem về nuôi cha mẹ, vì con nghĩ rằng cha mẹ đã có công sinh thành dưỡng dục. Con nuôi như vậy có nhân quả gì không?
Nếu cha mẹ không ai nuôi thì mình phải nuôi, việc đó không sao. Hễ có anh em khác thì mình không nuôi, như câu chuyện của Ngũ Tổ. Kiếp trước của Ngũ Tổ là người trồng cây tùng, chắc cũng đã kiến tánh, được sanh tử tự do, nhưng chưa ai ấn chứng. Ngài tìm đến Tứ Tổ xin ấn chứng. Tổ nói: Nay ông đã quá già, thời gian hoằng pháp chẳng còn bao lâu. Nay hãy đi đầu thai lại, rồi tôi sẽ đợi ông. Ngũ Tổ quay về, dọc đường đi ngang qua một con sông, thấy một cô thôn nữ đang dẹp quần áo. Cô chưa có chồng. Ngài hỏi: Cô có thể cho tôi ở nhờ được không? Thôn nữ đáp: Việc này phải xin ý kiến của cha mẹ tôi. Ngài nói: Cô hứa rồi tôi mới hỏi cha mẹ cô. Cô ấy gật đầu, ngài liền đầu thai. Do cô chưa chồng mà có mang, cha mẹ cô tức giận, nghĩ rằng con mình thất đức, bèn đuổi cô ra khỏi nhà. Sau khi sanh, cô đem đứa con thả xuống sông, trải qua một ngày đêm mà không chìm mới vớt lên, đi khất thực để nuôi nấng con. Đến năm 14 tuổi, ngài mới gặp lại Tứ Tổ và tu kiến tánh. Lúc đó người mẹ đã già nên ngài rước về chùa nuôi.
Bạch Hòa Thượng, tại sao Tổ Đạt Ma chỉ quẩy một chiếc giày?
Theo truyền thuyết, Tổ Đạt Ma đến Trung Quốc muốn truyền pháp môn Tổ Sư Thiền, nhưng chưa tìm được người kế thừa nên ở lại Thiếu Lâm Tự đợi 9 năm. Sau đó ngài Huệ Khả mới kế thừa làm nhị tổ. Lúc đầu hoằng pháp, có nhiều vị đang học giáo môn rồi chuyển qua học Tổ Sư Thiền, khiến những pháp sư danh tiếng đương thời nổi lòng ganh tị, dùng thuốc độc muốn giết hại Tổ Đạt Ma. Dù Tổ thừa biết đó là thuốc độc cực mạnh, vẫn uống vào mà không sao cả. Như thế trải qua 5 lần bị đầu độc mà không chết. Đến lần thứ 6, bởi đã truyền pháp cho Tổ Huệ Khả, công việc đã xong, Tổ định quay về Ấn Độ, cho nên lần này uống thuốc vào là chết. Sau khi Tổ thị tịch, môn đồ đem chôn ở núi Hùng Nhĩ, sau núi Thiếu Thất. Một hôm, một vị triều thần tên Tống Dân trên đường từ Ấn Độ về nước, gặp Tổ Đạt Ma gánh một chiếc giày nơi biên ải, bèn hỏi thăm: Đại sư đi đâu? Về Ấn Độ. Tống Dân về triều đình tâu với vua rằng ở biên giới có gặp Tổ Đạt Ma. Vua không tin, vì mọi người đều cho là Tổ đã chết, bèn sai người khai quật mộ. Mở nắp hòm ra, thấy trong đó chỉ có một chiếc giày. Đó là vật kỷ niệm mà Tổ để lại Trung Quốc. Chiếc giày đó lúc đầu được giữ trong Thiếu Lâm Tự, sau mấy lần di chuyển, cuối cùng không biết lạc về đâu.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là khai giá trì phạm trong luật tứ phần?
Chẳng phải là cô không biết về khai giá trì phạm, nhiều người dạy luật cũng chưa rõ vấn đề này. Chúng ta phải biết căn bản của Phật Pháp. Khai, ví như uống rượu là phạm giới, có tội phạm giới nhưng không có tội nhân quả, cho nên có thể khai. Khai bằng cách nào? Trường hợp mắc bệnh mà thầy thuốc nói cần uống thuốc rượu mới hết, người ấy khai báo ra lý do, ấy là không phạm. Giá, giá là che. Tại sao phải che? Trong giới luật, như 100 điều về tứ oai nghi cũng chỉ có tội phá giới, không có tội nhân quả. Vậy thì tại sao phải lập ra những giới điều trên? Là vì muốn che, không cho người đời phê bình. Ví như ở Ấn Độ, nếu tu sĩ đi làm ruộng thì người đời phê bình, cho nên làm ruộng là phạm. Ngược lại ở Trung Quốc, tu sĩ đi khất thực thì người đời lại chê là con mọt gạo, còn đi canh tác thì được chấp nhận. Nên ở Trung Quốc làm ruộng là giữ giới, ở Ấn Độ làm ruộng lại phá giới. Tại sao phải che? Vì hãy muốn hoằng pháp thì phải phù hợp với phong tục của địa phương đó. Trì và phạm gồm chỉ trì và tác trì, từ 5 giới, 10 giới đến 250 giới, 348 giới thuộc giới thanh văn, gọi là chỉ trì, tức không làm thì không phạm. Còn giới Bồ Tát gọi là tác trì, những việc cần làm thì phải làm, không làm là phạm.
Bạch Hòa Thượng, tỳ kheo ni phải hành theo pháp bát kỉnh. Vậy tỳ kheo có thể hiếp đáp không?
Không được. Nếu vị tỳ kheo đó vô cớ hiếp đáp thì tỳ kheo ni có thể hợp chúng lại ước ma. Đáng lẽ theo pháp bát kỉnh, tỳ kheo ni phải đảnh lễ khi gặp tỳ kheo tăng. Nhưng vì vị tỳ kheo tăng đó vô cớ hiếp đáp nên không nhìn nhận vị tỳ kheo đó và không kính lễ.
Bạch Hòa Thượng, những lúc tham sân si khởi lên là do vô minh mà ra. Vậy làm cách nào để diệt tham sân si và ai chịu trách nhiệm về nó? Cái thân này ư?
Trong kinh Duy Ma Cật nói, dâm nộ si là giải thoát. Kinh Lăng Nghiêm nói, tham sân si là đạo quỷ, không có tham sân si là đạo trời. Giữa hai cái có và không thay phiên nhau xoay chuyển mãi nên có luân hồi. Lại nữa, tâm kinh nói, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Do có vô minh mới có tham sân si, đã không có vô minh thì làm sao có tham sân si, không có tham sân si thì làm sao có vô minh tận. Cho đến vô lão tử, có sanh tử mới có tham sân si. Sanh tử còn không có, làm sao có tham sân si mà nói là tham sân si khởi? Bạch Hòa Thượng, nếu không có tham sân si tức là thường hằng thanh tịnh ư? Bây giờ tôi hỏi ông có tham sân si không? Hiện thời thì không có. Tại sao không có? Nay ông muốn hiểu được cái tham sân si đó cũng là tham vậy. Thế thì tham sân si của ông từ đâu có?
Dạ, do cái chấp mà có. Nếu không chấp thật thì không có.
Ông đã biết rồi đó. Hễ chẳng chấp thật thì không có tham sân si. Vậy sao lại còn hỏi tôi? Nhưng cái chấp đó từ đâu khởi, biết không?
Dạ.
Hòa Thượng giảng về nghiệp chướng và đôi chân chậm kết sình lượt qua.
Bạch Hòa Thượng, thế nào là từ tán tâm đến đa tâm, từ đa tâm đến thiểu tâm, rồi nhất tâm, vô tâm, liễu tâm của Ngài Lai Quả?
Ấy là phương tiện bất đắc dĩ để khuyến khích hành giả tham thiền. Này, nếu chúng ta quyết tử tham thiền thì cứ nhìn vào chỗ thoại đầu, dùng cái không biết để tu. Đã không biết thì làm sao còn biết đến đa tâm, thiểu tâm cho đến liễu tâm? Giáo môn có một bài kệ: nếu khởi tâm tinh tấn là vọng chẳng tinh tấn, nếu tâm chẳng nổi vọng, tinh tấn vô cùng tận. Khởi tâm tinh tấn còn không được, huống là muốn biết đa tâm, thiểu tâm làm chi? Đó là Ngài Lai Quả dùng phương tiện để khuyến khích mọi người tham thiền từ từ tiến lên. Bây giờ mình tham cũng sẽ tự nó từ từ tiến lên.
Bạch Hòa Thượng, vậy chữ liễu là thế nào?
Liễu là sạch hết, luôn cả cái vô cũng không có. Khi chúng ta đến thoại đầu thì tất cả niệm, tất cả vọng tưởng đều không có, tức là vô. Nhưng chưa có kiến tánh, phải sạch cả cái vô mới là liễu. Đến liễu mới kiến tánh. Cho nên có hai câu kệ: chớ tưởng vô tâm tức là đạo, vô tâm còn cách muôn trùng quan.
Bạch Hòa Thượng, con nhận thấy có những huynh đệ đồng tham, khi công phu có sở đắc liền sanh tâm chấp trước, rồi những thấy nghe hiểu biết hơi khác thường liền sanh trưởng bản ngã, dùng những suy nghĩ của mình dẫn chứng kinh điển của chư Phật chư Tổ, giải thích một cách sai lầm. Nên kính thỉnh Hòa Thượng nói về cảnh giới ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm.
Trong kinh Lăng Nghiêm nói về ma ngũ ấm gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc thuộc vật chất, thọ tưởng hành là suy nghĩ cảm giác, thuộc thể tinh thần chẳng phải vật chất. Thọ là sự cảm thọ như buồn vui. Tưởng là suy nghĩ. Hành có hai thứ, một là hành vi, hai là sự biến đổi. Như các tế bào trong cơ thể biến đổi từng sát na, mỗi sát na không biết có bao nhiêu tế bào chết, rồi bao nhiêu tế bào sanh, tức là phân biệt. Theo duy thức học, chia làm 8 thức. Tiền ngũ thức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Thức thứ 6 là ý thức. Thức thứ 7 mạt na thức. Thức thứ 8 là tạng thức. Tấm thân này hình thành bởi ngũ uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nhưng nó không có chủ. Nay nói sắc uẩn là ta cũng không được, nói thọ uẩn là ta cũng không được, tưởng, hành, thức cũng vậy. Vốn chẳng thể thành lập cái ta này. Nhưng vì do thức thứ 7 chấp thật thức thứ 8 là ngã, ngày đêm không gián đoạn, dùng sự suy nghĩ cho là đúng hay sai, rồi cảm giác vui buồn, phân biệt tốt xấu, vân vân, tất cả đều không đúng. Nếu nói một cách thực tế về chủ của chúng ta, đó là chân như Phật tánh, cũng gọi là diệu tâm. Do diệu tâm không hình tướng số lượng, chẳng thể nhận biết được. Những gì có thể nhận biết được là ngũ uẩn. Do ngũ uẩn chấp thật mới có thiên ma và tâm ma, tự mình làm hại cho mình. Cứ cho những cảm giác suy nghĩ là ta, cho là của mình thì có sở đắc. Cái nào không được thì muốn cầu và có sở sợ. Chẳng biết những cái đó đều không thực tế, đều là việc trong chim bao. Vì chấp lấy những việc trong chim bao cho là thật, nên có đủ thứ buồn, vui, yêu, ghét. Vì chấp ngã nên chỉ biết lo cho mình. Đức Phật nói chúng sanh bình đẳng. Ví như trong xã hội có 1.000 người và phát hành số tiền 100.000 đồng. Nếu chia bình quân là mỗi người được 100 đồng. Bây giờ chính mình đã có 100 đồng, nhưng vì muốn nhiều hơn nên phải chiếm đoạt của người khác. Hễ muốn 200 đồng thì trong 1.000 người phải có một người bị chiếm mất. Muốn 1.000 đồng thì có 9 người bị chiếm mất phần tiền, vân vân. Mà giả tâm của con người đâu chỉ dừng lại ở 1.000 đồng, mà là muốn toàn bộ 99.000 đồng kia là của ta. Nếu những người kia không đồng ý thì phải đánh lộn, đổ máu, thậm chí chiến tranh. Chớ nói là người ngoài đường, trong gia đình chị em ruột với nhau vì tranh giành gia tài của cha mẹ mà đưa đến kiện tụng, giết hại lẫn nhau. Ấy cũng là do suy nghĩ cảm giác chẳng có thật mà chấp cho là thật rồi tự hại mình. Những vấn đề như thế đầy nhảy trong xã hội, mỗi ngày đều có, mắt thấy tai nghe. Đâu phải chỉ có nói trong kinh Lăng Nghiêm. Những thứ kể trên còn chưa phải gọi là ma. Đức Phật đã dạy bảo chúng ta rằng ngũ uẩn chẳng thật. Tâm kinh nói vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Dùng chữ vô quét sạch tư tưởng chấp thật của chúng ta, nhưng có ai chịu nghe đâu. Chẳng phải chỉ có người không biết Phật pháp mới không nghe, mà ngay cả những người mỗi ngày mỗi tuần cũng không chịu nghe. Cho đến pháp sư giảng kinh thuyết pháp dạy Phật tử mà chính bản thân những vị này còn chưa chịu nghe. Cho nên xã hội đủ thứ ma chướng cứ xảy ra tai nạn hoài. Nay muốn quét sạch những ma chướng đó phải dùng nghi tình, đạt đến liễu tâm rồi mới có thể quét sạch được.
Bạch Hòa Thượng, có phải hành ấm là trạng thái sanh diệt của tư tưởng?
Cũng đúng. Vì hành ấm là thay đổi, và tư tưởng thì cứ sát na thay đổi hoài. Như ngọn đèn đang đốt cháy, chúng ta nhìn thấy ngọn đèn hình như không thay đổi, nhưng thực tế nó thay đổi từng sát na. Ngọn đèn ở sát na thứ nhì đã chẳng phải ngọn đèn ở sát na thứ nhất rồi. Nó cứ sanh diệt mãi, hành ấm cũng vậy.
Bạch Hòa Thượng, vì bệnh tật của mẹ, con đã 4 lần phát nguyện muốn xuống tóc khi mẹ còn nằm trong bệnh viện. 3 lần trước thì mẹ con qua được cơn đau nặng, nhưng con lại không thực hiện được lời phát nguyện của mình. Và lần thứ 4 thì mẹ con đã không qua được. Thầy của con bảo con hãy tâm nguyện trước bàn thờ Phật, rồi thầy đọc kinh và giá kéo cắt đi 3 chùm tóc của con. Vậy con có tội lỗi không?
Tại sao cô muốn xuống tóc? Việc xuống tóc đó có ích lợi gì?
Dạ, tại lần đầu tiên khi mẹ con đau nặng, con quá lo sợ cho mẹ con.
Tại sao cô lại đem việc xuống tóc coi như một điều kiện trao đổi như việc mua bán? Người tại gia nếu không biết được xuống tóc vì mục đích gì, rồi tự tiện xuống tóc và mặc áo tu sĩ, việc đó chẳng những không có công, còn mang tội giả mạo tu sĩ nữa.
Con chẳng có ý muốn tu hành, nhưng vì hồi xưa con thích ăn diện, thích trang điểm, nên con chỉ nghĩ là việc xuống tóc là một sự hy sinh đối với con mà thôi.
Hy sinh như thế là tạo tội lớn chứ chẳng ích lợi gì.
Bạch Hòa Thượng, vậy thầy con xuống tóc cho con trước chánh điện có tội gì không?
Tội là lấy việc xuống tóc coi như một điều kiện mua bán trao đổi. Xuống tóc xuất gia là để chuyên tu, vì muốn giải quyết việc lớn sanh tử, đạt đến tự do tự tại, giải thoát tất cả khổ cho chính mình và cho chúng sanh. Nay làm như thế chẳng những không thể báo hiếu cho mẹ, lại gây tội cho mẹ và cho mình nữa.
Bạch Hòa Thượng, trường hợp một vị xin thầy xuống tóc, chưa thọ sa di, chỉ tập sự xuất gia, xuống tóc xong không chịu ở với thầy bổn sư mà bỏ về nhà sống với cha mẹ gia đình, nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng tu sĩ, như thế có được gọi là người xuất gia không?
Không. Theo giới luật nhà Phật, tỳ kheo phải qua 10 năm rồi mới được rời bổn sư, còn tỳ kheo ni phải 12 năm. Nếu mới xuất gia đã rời bổn sư là phạm giới. Bổn sư phải có trách nhiệm dạy đệ tử. Nếu là tỳ kheo, muốn dạy đệ tử phải thông suốt hai bộ luật tỳ kheo và tỳ kheo ni, chứ chưa nói đến vấn đề Phật pháp. Nếu không thì lấy gì để dạy đệ tử?
Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng kể về câu chuyện nhân quả của hai ông bà ăn xin hồi thời Phật.
Tâm lực yếu thì tạo nhân yếu, tâm lực mạnh tạo nhân mạnh. Hồi thời Phật Thích Ca, có hai vợ chồng nghèo đi ăn xin. Trong nhà chẳng có đồ vật gì, kể cả quần áo. Hai vợ chồng chỉ mặc chung một cái xà rông. Hễ người chồng đi xin ăn thì người vợ phải ở nhà, và ngược lại, vợ đi xin thì chồng phải ở nhà. Cuộc sống của hai người rất khổ, khi đói khi no, có lúc bệnh lại càng khổ thêm. Một hôm gặp một vị tăng thất thực đi ngang qua nhà, người chồng liền chạy ra xin sư tạm chờ một lát rồi quay về bàn với vợ: chắc tại chúng mình kiếp trước không bố thí cúng dường nên kiếp này nghèo khổ như thế, bây giờ phải bố thí để mong kiếp sau được tốt hơn. Người vợ đồng ý, nhưng đâu còn cái gì để bố thí ngoài cái xà rông duy nhất kia. Thôi thì gửi cái xà rông này nhờ sư đem về cúng dường Đức Phật vậy. Hai người thừa biết nếu đem cúng dường chiếc xà rông là không còn đồ để mặc ra ngoài ăn xin, phải chịu chết đói ở nhà, nhưng vẫn không thay đổi ý định. Rồi từ trong lỗ vách đưa chiếc xà rông ra nhờ vị tăng gửi đến cúng dường Phật. Khi vị tăng đến với Đức Phật thì ngài đang tiếp chuyện với ông vua. Phật kể với vua về sự phát tâm của đôi vợ chồng này. Vua nghe xong rất cảm động, liền xin Phật đến thăm hai vợ chồng và mang theo tiền quà tặng cho hai vị, đồng thời phong cho người chồng một quan chức nhỏ. Nhân mới gieo mà quả lập tức, ấy là vì sự cúng dường này phát tâm quá mạnh. Mặc dù chiếc xà rông kia dơ bẩn chẳng đáng giá, nhưng là phương tiện nuôi sống cho hai mạng người, cho nên hễ cái nhân mạnh thì quả đến tức thời.
Bạch Hòa Thượng, tham thiền có phải là vọng tưởng không?
Đó là nhất niệm vô minh. Tôi thường nói, nay chúng ta tham thiền là dùng ý thức ngày đêm hoạt động là vọng tưởng. Đến chỗ thoại đầu cũng là vô thủy vô minh. Bây giờ dùng cái biết để tu Như Lai thiền là nhất niệm vô minh. Dùng cái không biết để tu Tổ Sư thiền cũng là nhất niệm vô minh. Tất cả những gì do bộ não kiến văn giác tri nhận biết đều là vọng tưởng. Kinh Lăng Già gọi là tâm lượng. Tâm thì không có số lượng, hễ có số lượng của tâm tức là vọng. Mặc dù trí huệ cao nhất vẫn là có số lượng, có số lượng là vọng. Nghiệp chướng, phiền não, vọng tưởng, vân vân là xiềng xích làm bằng sợi chỉ, cỏ rơm. Còn Bồ Đề Niết Bàn giải thoát là xiềng xích bằng vàng, mặc dù rất quý nhưng vẫn là xiềng xích trói buộc, thì đâu có cái nào chẳng phải vọng tưởng đâu. Cho nên tham tổ sư thiền là học thiền học đạo cũng không cho, bởi vì đã thực hành rồi còn muốn học cái gì nữa. Cái nhất niệm vô minh trong cuộc sống hàng ngày là dẫn mình từ khổ vào khổ, còn cái nhất niệm vô minh của tham thiền là dẫn mình từ khổ ra khổ. Mặc dù cũng là nhất niệm vô minh, sự khác biệt giữa người biết tham thiền và người không biết tham thiền là vậy.
Bạch Hòa Thượng, thời nay có ai kiến tánh không?
Thời gần đây có Ngài Lai Quả, Ngài Hư Dân, Ngài Nguyệt Khê, cho đến vị tăng sửa đường lộ ở tỉnh Vân Nam. Có những vị do có nhân duyên thì người ta biết được, còn những vị không có nhân duyên thì người đời chẳng biết. Tại sao nói không có nhân duyên? Như vị tăng sửa đường lộ ở tỉnh Vân Nam là do Ngài Hư Dân phát hiện mới biết. Ngài Hư Dân muốn lập ngôi chùa tại núi Kê Túc, tỉnh Vân Nam. Khi Ngài đi quá duyên, nghe người kể về một vị tăng suốt ngày sửa đường một mình, trải qua mấy mươi năm. Mọi người cho tiền thì không nhận, cho gạo chỉ nhận một ít để ăn qua ngày, ngoài ra không lấy gì cả. Bất cứ ai đến chào hỏi cũng không màng đến. Hồi xưa đường đi ở vùng đó rất xấu, trở ngại cho người và xe cộ. Sau khi được vị tăng đó tu sửa dần suốt mấy mươi năm, khiến đường đi dễ dàng hơn nhiều, và ông vẫn một mình lặng lẽ sửa mãi. Ngài Hư Dân nghe nói bèn tìm gặp vị tăng ấy. Hai người cùng nhau sửa đường. Buổi trưa về chỗ ở của ông ấy, hai người giúp nhau làm cơm, rồi ông tự mình lấy chén đũa tự ăn một mình, coi như không hề biết sự có mặt của Ngài Hư Dân, mặc cho Ngài tự tìm chén đũa. Hai người sống chung như thế trải qua mười mấy ngày, cùng ăn cùng làm, chẳng ai nói chuyện với ai. Một buổi tối đêm trăng sáng tỏ, Ngài ngồi trên tảng đá ở sau chùa ngắm trăng. Vị tăng hỏi Ngài: "Ông làm gì thế?" "Ngắm trăng." "Trăng ở đâu?" "Sáng vàng vàng." Vị tăng ấy nói ra hai câu thiền ngữ, Ngài Hư Dân đáp lại. Lúc đó vị ấy mới biết đây là người kiến tánh, mới mừng rỡ và nói chuyện với Ngài. Hai người ấn chứng với nhau về sự kiến tánh. Vị tăng kể lại: "Ông đã kiến tánh từ hồi 24 tuổi ở chùa Kim Sơn, sau đó đi hành cước đến chỗ này, thấy đường lộ hư hoại nhiều, khó khăn cho sự đi lại, muốn kết duyên như Trì Địa Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm, bèn phát tâm sửa đường cho mọi người. Từ lúc 20 mấy tuổi đến lúc gặp Ngài đã là 80 mấy tuổi rồi. Nếu không gặp Ngài Hư Dân thì chẳng ai biết vị đó đã kiến tánh. Việc này được ghi lại trong Hư Dân Niên Phổ."